chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Thánh Kinh qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Chúng con đến với Chúa để thờ phượng Chúa buổi sáng mai hôm nay. Chúng con đến với Chúa trong giây phút này, cầu Chúa Ngài phán với chúng con qua lời của Chúa. Cầu xin Chúa ban Thần Linh của Ngài trên lời của Ngài, để cho tất cả chúng con mỗi người đang ở trong nhà Chúa, đang lắng nghe trong các hội thánh của Ngài, trên đài truyền hình, truyền thanh, sẽ nghe được tiếng phán của Chúa, và cho chúng con được kéo đến với Chúa bởi quyền năng của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Thưa quý vị, đề tài tôi gửi đến hội thánh hôm nay, gửi đến cho tất cả các hội thánh của Chúa, lời của Chúa hôm nay là chúng ta có thể làm được chuyện phi thường. We can do extraordinary work. Chúng ta có thể làm được những chuyện phi thường, thưa quý vị. Có nhiều lúc chúng ta không biết được. Có một người huấn luyện viên của một đội banh football. Ở trong cái đội banh này, ông ta có hai quarterback, hai cái người gọi là tiền vệ, hai cái người mà linh hồn của đội banh, người mà ôm banh và ra những cái kế hoạch để cho cái đội của mình phải chơi như thế nào. Hai người quarterback, một người thì giỏi thiên phú, rất giỏi, còn cái người kia là người dự bị, người thứ hai rất là dở. Chỉ để đó trường hợp mà cái người thứ nhất mà bị thương không làm gì được nổi nữa đó, thì mới có người thứ hai để đi ra trong đội, trong trận đấu. Bữa hôm đó là trận tranh giải vô địch. Quý vị biết tranh giải vô địch diễn ra và số điểm của hai bên đều bằng với nhau, và bây giờ đội bên nhà đang giữ banh, đội địch và đội nhà hai bên đều điểm đồng với nhau. Và đồng hồ đang gần tới chỗ hết giờ của trận đấu. Là đây là cái lúc mà rất là gay cấn. Và đội banh khách đang tìm đủ mọi cách để mà lấy banh của đội banh nhà. Bây giờ cái người mà quarterback của đội banh nhà đó bị đội khách, cái đội tấn công tới, họ xông tới mạnh mẽ quá, họ phá vỡ cái phòng phòng vệ và họ xông vào, họ tông vào ngay cái người quarterback tài giỏi đó. Và tông một cái quá mạnh, anh bị thương nặng, nằm xuống và phải đem ra khỏi trận đấu, người ta phải khiêng ra. Thế bây giờ là người coach, người huấn luyện viên không còn cách nào nữa, phải gửi cái người dự bị, người thứ hai, người thế vào. Mà cái người thứ hai là cái người rất là dở. Nhưng mà bây giờ ông không có sự lựa chọn nào hết, phải gửi người thứ hai vào. Người thứ hai vào, chạy vào, cũng ra kế hoạch cho đội nhà, và mọi người đứng vào vị trí chờ đợi quarterback ra dấu hiệu, hô lên rồi ôm banh là bắt đầu chạy theo cái kế hoạch mà ông đã đưa ra. Nhưng mà ông quarterback nhìn cái hàng ngũ địch của bên đối thủ, không biết tại sao ông thay đổi kế hoạch, thay đổi kế hoạch ngay cái tại chỗ. Ông lấy banh ra và ông đưa cho cái người cầu thủ, thay vì cái người mà được chỉ định trước, ông đưa cho cái người mà ông nói ngay cái giây phút đó, ông chọn ngay giây phút đó. Và cái người đó cầm banh chạy xông qua cái hàng ngũ của địch và chạy thẳng luôn tới ở phía cuối cùng, và cuối cùng đội nhà được thắng. Tới khi đó, sau khi hân hoan xong, tất cả mọi người vào ở trong phòng thay áo quần, huấn luyện viên mới hỏi cái người quarterback dự bị đó: "Con ơi, kế hoạch tuyệt vời, wonderful, wonderful, great, mà làm sao con nghĩ ra cái cách đó để mà con cho người cầm banh chạy về bên kia mà hay ngay cái giây phút đó con quyết định như vậy?" Cái người quarterback dự bị mới nói, khi mà con cúi xuống con sẵn sàng ôm banh, sẵn sàng để hô, con nhìn qua phe địch, con thấy hai cái người cầu thủ của địch đứng ngay trước mặt con đó, hai người bự con quá, mà hai cái người đó chưa bao giờ con thấy bự con như vậy, trong cuộc đời của con chưa có thấy người cầu thủ nào bự như vậy, cho nên con nhìn hai người con sợ quá. Nhưng mà con nhìn cái áo của hai người, con thấy một người mang số 6, một người mang số 7. Cái con mới nghĩ ra 6 cộng với 7 là 14. Cho nên con mới nghĩ ra cái kế hoạch của 14, con mới ra là ôm banh con đưa liền cho cái người chạy theo cái kế hoạch số 14 và đem xuống và thắng. Cái ông huấn luyện viên bây giờ ông mới suy nghĩ, ủa nhưng mà 6 cộng với 7 đâu phải là 14. Sao con nghĩ ra số đó được? Cái người quarterback và dự bị đó nói, coach, huấn luyện viên, nếu mà con mà không khôn ngoan mà thông minh như ông như vậy thì đã thua rồi. Con khôn ngoan mà thông minh như ông như vậy là đã thua rồi. Quý vị, cuộc đời không phải lúc nào cũng rõ ràng như chúng ta tính toán, chúng ta suy nghĩ. Cuộc đời không phải lúc nào kẻ mạnh sẽ thắng, kẻ giỏi sẽ được, người giàu sẽ có, người có đông người sẽ làm chủ tình hình. Chưa chắc. Thưa quý mạnh chị, có thể chúng ta nói rằng cái người quarterback đó là người may mắn hay là luck, tôi không biết. Nhưng mà chúng ta lật ở trong Kinh Thánh, chúng ta còn cái Chúa có thể làm được những chuyện phi thường. Kinh Thánh sách Matthew đoạn 14. Quý vị mở Kinh Thánh với tôi, sách Matthew đoạn 14 câu số 13 cho đến câu số 21. Quý vị nhớ đến câu chuyện Chúa nuôi hơn 5.000 người ăn không? Chúa hóa bánh ra cho hơn 5.000 người ăn. Quý vị nhớ không? Thưa quý bạn chị em, quý vị đọc câu chuyện Kinh Thánh ghi lại như thế nào? Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho nhiều, cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Chúa phán rằng, hãy đem đây cho ta. Ngài bàn truyền cho chúng ngồi xuống ở trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng, ai nấy đều ăn no. Còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà, người con nít. Thưa quý vị, làm sao để chúng ta có thể sống, có thể làm được chuyện phi thường? Quý vị tưởng tượng, quý vị đang ở với Chúa và các môn đồ của Chúa. Trên 5.000 người, chưa kể đàn bà và trẻ con, đã nghe Chúa giảng cả một ngày. Và bây giờ các môn đồ đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, không có một cái con, có một cái giải pháp nào khác. Đoàn dân thì quá đông, thức ăn họ không có. Thời gian lúc bây giờ là gì? Gần tối. Gọi là tối, nhưng mà người Do Thái có 2 cái tối. Gần tối là từ 3 giờ đến 6 giờ. Và tối thứ hai là từ sau khi mặt trời lặn 6 giờ cho đến 6 giờ 40. Ở đây là từ khoảng 3 giờ đến 6 giờ trời tối. Thời gian gần tối ở đây là nơi vắng vẻ, xa làng mạc. Nói một cách khác, họ không thể nào có đủ thức ăn, có thức ăn để cho 5.000 người ăn. Có phải vậy không? Họ trong cái hoàn cảnh họ không có lối thoát, họ tuyệt vọng, họ không có một cái cách gì để giải quyết vấn đề. Và các môn đồ tới nói với Chúa, Chúa ơi, vắng vẻ, trời gần tối, đoạn dân đông, làng mạc không còn ở đây, Chúa nên làm gì? Cho người ta về. cho người ta về để người ta đến những làng gần đó, người ta tới để tìm thức ăn. Quý vị, các môn đồ làm cái lỗi gì ở đây? Cho dân chúng về để vào các làng mạc mua thức ăn. Thưa Thầy, họ tới họ đề nghị với Đức Chúa Giê-xu, thưa Thầy, cho dân chúng về để mua thức ăn. Họ, quý vị biết họ làm lỗi làm gì không? Đoàn dân đang ở với Đức Chúa Giê-xu, đoàn dân đang có năng đề rất lớn, và các môn đồ tới nói với Chúa làm sao? Đề nghị với Chúa cho họ đi, đi để đi tìm một giải pháp ở một nơi nào khác, thay vì họ đến với Chúa. Quý vị tưởng tượng Bill Gates đứng ngang đây, quý vị có 5 người nghèo, 10 người nghèo, 5.000 người nghèo, và quý vị nói với họ, quý vị nên đi ra ngoài đường phố ngoài kia để có thể xin tiền người ta, để có thể xin tiền người ta, người ta giúp đỡ. Quý vị tưởng tượng chuyện đó có thể xảy ra. Quý vị tưởng tượng có một vị bác sĩ đại tài đang đứng đây, có người bệnh nhân được đưa tới, những bệnh nhân đưa tới, và các môn đồ đề nghị với lại bác sĩ đó, cho đi, đi tìm các bác sĩ. Quý vị, khi họ nói như vậy, họ chẳng khác nào nói với Chúa đề nghị rằng, Chúa, cho họ đi tìm giải pháp ở những nơi khác. Có nghĩa là họ nói rằng, Chúa ơi, Chúa không có khả năng, Chúa không có quyền năng, Chúa rất giới hạn, Chúa không thỏa đáp được những nhu cầu của đoàn dân này. Trong cái tình trạng ngặt nghèo này, Chúa không giải quyết được, cho nên Chúa hãy cho người ta đi. Lỗi lầm của các môn đồ. Chúa không làm được gì hết, Chúa không đủ sức để hành động. Chúng ta có phạm lỗi lầm này ngày hôm nay không? Người ta đến với Chúa, đến với hội thánh, và chúng ta nói người ta đi đến những nơi khác, đi đến sở xã hội, đi đến đi tìm sự giúp đỡ từ một cơ quan tổ chức nào khác, trong khi hội thánh của Chúa đang ở đây. Có không quý vị? Có những giây phút tôi đọc câu kinh thánh tới đây, tôi suy nghĩ lại, và chúng ta phạm lỗi lầm này rất nhiều lần. Hội thánh của Chúa phạm rất nhiều lần. Khi người ta có nan đề, người ta đến với hội thánh, và hội thánh gửi người ta đi chỗ khác, chứng tỏ hội thánh đó như thế nào? To imagine. Chứng tỏ hội thánh đó như thế nào? Chứng tỏ đức tin hội thánh đó như thế nào? Chứng tỏ Chúa của hội thánh đó như thế nào? Có phải là chúng ta không còn tin ở trong Chúa, quyền năng của Chúa, chúng ta không còn tin ở trong lời của Chúa? Quyền năng của Chúa, lời của Chúa đủ để giải quyết tất cả mọi nan đề. Hội thánh của Chúa có tin như vậy không? Thưa quý bạn chị, các môn đồ đề nghị với Chúa, hãy cho họ đi, để họ đi tìm giải pháp, solution somewhere out there, tìm đáp số ở đâu bên ngoài kia. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa không tin đủ ở trong lời của Chúa, không tin đủ ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta đi tìm điều gì? Chúng ta có thêm những phương pháp để có thể lôi cuốn người ta, chúng ta nhờ thêm phong tục, tập quán, truyền thống của con người để có thể hỗ trợ. Quý vị, nếu chúng ta đặt lòng tin ở trong quyển sách này và chúng ta tin ở trong Đức Thánh Linh, sự hiện diện của Chúa qua Đức Thánh Linh, tôi tin rằng tất cả mọi rắc rối khó khăn có thể giải quyết được. Thưa quý vị, nếu hội thánh của Chúa đặt lòng tin đó, nếu chúng ta cần phải chạy đi tìm một giải pháp nào khác, tìm một cái đáp số từ một nơi nào khác, khi chúng ta có rắc rối khó khăn, chứng tỏ rằng chúng ta chưa thật sự tin Chúa, chứng tỏ rằng Chúa của chúng ta quá nhỏ bé. Nếu hội thánh, nếu con cái Chúa có rắc rối, có khó khăn, điều tốt nhất chúng ta cần làm là gì? Quỳ xuống cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chỉ cho đáp số. Thưa quý vị, quý vị biết không, lời nói này của họ, đọc lại với tôi câu số 13 phần B: ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đã mua đồ ăn. Ở đây là một lời đề nghị đầy kiêu căng. Quý vị có nhận thấy điều đó không? Đây là một lời đề nghị presumptuous suggestion. Đây là một lời đề nghị đầy kiêu căng. Lý do tại sao tôi nói như vậy? Chúa đang đứng đó. Chúa có biết đoàn dân bị đói bụng không? Chúa biết trời tối không? Chúa biết đây là nơi vắng vẻ không? Chúa có đáp số không? Yes, Chúa có đáp số. Sách Giăng nói rằng Chúa có đáp số. Đăng lý ở đây các môn đồ nói với Chúa rằng, đăng lý họ phải tới nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đoàn dân quá đông, giờ đã gần tối và ở đây vắng vẻ. Thưa Chúa, bây giờ mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào, làm sao để đáp ứng được? Đoàn dân họ đang đói bụng. Đăng lý họ tới, họ phải xin Chúa: Chúa ơi, chỉ cho chúng con cái cách để giải quyết. Họ lại tới, họ nói với Chúa làm gì? Chúa ơi, đây là cách mà mình phải giải quyết. Quý vị biết, chúng ta có phạm cái tội này không? Phạm lỗi này không? Có nhiều lúc chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, thay vì chúng ta quỳ xuống: Chúa ơi, con đang có nan đề, xin Chúa mở đường, xin Chúa chỉ dẫn, xin Chúa cho con ánh sáng. Chúng ta tới, chúng ta nói: Chúa ơi, đây là cách mà mình sẽ giải quyết. Chúa đi theo đằng sau con. Con đi trước, Chúa sau con. Chúa, con đứng ở trong cái vai trò chủ động. Chúng ta phạm lỗi này, đáng lý chúng ta phải đến và xin Chúa, xin ý Chúa bày tỏ cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại không xin ý Chúa. Chúng ta lại prescribe, chỉ cho Chúa phương pháp. Trong lúc khó khăn gian nan, chúng ta cần đến với Chúa, không phải đến để bảo Chúa làm gì, mà đến để tìm lời chỉ dạy của Chúa. Luôn luôn nhớ điều đó. Chúng ta cầu nguyện là để đi tìm ý của Chúa, chứ không phải nói ý của chúng ta để Chúa làm theo ý của chúng ta. Thưa quý mạnh chị, cho đây môn đồ phạm hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là Chúa đang đứng đó mà lại gỡ người ta đi, coi như Chúa không có khả năng. Cái lỗi thứ hai, dám đề nghị với Chúa một cái điều sai lầm, cho rằng Chúa không biết, Chúa không hiểu. Có chuyện gì xảy ra nữa quý vị? Có chuyện gì xảy ra nữa? Câu số 14, Chúa Giê-xu phản ứng như thế nào? Đức Giê-xu phán rằng: không cần họ phải đi. Đức Giê-xu trả lời với môn đồ ra sao? They do not need to go. Họ không cần phải đi. Wow. Chúa ra một cái mệnh lệnh ngược lại tất cả những gì cái lời khuyên của môn đồ. Dân chúng không cần phải đi đâu để tìm cái đáp số cho hoàn cảnh của họ hết. Nghĩa là Chúa nói sao? Chúa muốn nói với các môn đồ điều gì? Họ không cần đi đâu hết. Nếu họ đang ở với ta, hễ ai đến với ta thì không cần phải đi kiếm giải pháp ở bất cứ nơi nào khác hết. Đồng ý. Hễ ai đến với Đức Chúa Giê-xu không cần phải đi tìm kiếm đáp số ở bất cứ nơi nào khác. Hễ ai có Đức Chúa Giê-xu là có tất cả. Hễ ai ở trong Đức Chúa Giê-xu sẽ không còn đói khát nữa. Hễ ai ở trong Đức Chúa Giê-xu sẽ không còn đi trong bóng đêm nữa, vì Đức Chúa Giê-xu là ánh sáng. Hễ ai ở với Đức Chúa Giê-xu, Ngài là bánh của hàng sống. Hễ ai ở với Chúa phải có bánh của hàng sống. Có phải vậy không? Thưa quý mạnh chị, họ không cần phải đi đâu hết. Chúng ta không cần phải đi đâu để tìm đáp số cho những nan đề của chúng ta trong đời sống. Chúng ta chỉ cần đến với Chúa. Nếu chúng ta có Chúa, chúng ta có được đáp số. Thưa quý vị, chỉ có chúng ta không đặt lòng tin vững vàng ở trong Chúa. Nếu chúng ta có Chúa mà chúng ta không đủ tin, không giải quyết được gì trong đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho sẽ chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước ở trong người đó, vang ra cho đến sự sống đời đời. Bất cứ điều gì trong thế gian này rồi sẽ làm chúng ta thất vọng, nhưng mà ở trong Đức Chúa Giê-xu chúng ta không thể nào thất vọng, không thể nào nói rằng con thiếu được. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ như thế nào? Chẳng thiếu thốn gì hết. Mà nếu chúng ta đang thiếu thốn, thật sự ra chúng ta chưa đạt Đức Chúa Giê-xu làm đấng chẳng giữ chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng nếu ai ở trong ta thì đấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ai ở trong Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Được trở nên mới. Mà nếu tôi chưa được trở nên mới, tức là tôi chưa ở trong Đức Chúa Giê-xu. Họ không cần phải đi đâu hết để tìm đáp số. Thì quý vị, chúng ta không cần phải chạy đâu hết. We don't need to go anywhere to find the solution for our problem. We have that in Christ our Lord. Quý vị, chúng ta có tin điều đó không? Họ không cần phải đi đâu hết. Nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta chưa no đủ, chưa vui mừng, chưa dư dật, tôi question, tôi đặt dấu hỏi đức tin của những người đó. Chúng ta có trọn vẹn ở trong Chúa chưa? Quý vị, khi Chúa phán câu này, họ không đi đâu hết. Chính các người đã cho họ ăn. Một đoàn dân đông trên 5.000 người. Người ta nói có thể 15.000 cho đến 20.000. Và lúc bây giờ các môn đồ không có thức ăn đem theo. Sau đó theo như trong sách Giăng kể lại, họ đi tìm mà có một cậu bé có đem theo 5 cái bánh và 2 con cá. Và Chúa phán với các môn đồ rằng các ngươi hãy cho họ ăn. Trong khi đó các môn đồ nói với Chúa rằng xin Thầy cho họ trở về để họ đi tìm thức ăn. Quý vị nghĩ phản ứng của các môn đồ như thế nào? Sửng sốt phải không? Các môn đồ sửng sốt, các môn đồ giật mình bàng hoàng. Họ không hiểu được họ lấy gì để có thể cho đoàn dân đông này ăn. Chính họ đây còn chưa có để mà ăn nữa, lấy gì để mà cho, để mà giúp nguyên đoàn dân trên 15.000 người ăn. Làm sao họ có thể thực hiện được lời Chúa truyền cho họ? Và họ không tưởng tượng được là Chúa ra một cái mệnh lệnh như vậy cho họ. Ở trong sự khôn ngoan tính toán của họ, theo Kinh Thánh ghi lại, Philip tính toán và Philip thưa với Chúa: Chúa ơi, làm 200 ngày tiền lương, 200 ngày tiền lương chưa chắc có mua đủ cho mỗi người cắn một miếng, chứ đừng có nói là nuôi cho họ ăn. Làm 200 ngày tiền lương chưa đủ để cho mỗi người cắn một miếng. Cho nên họ sửng sốt bàng hoàng. Rồi họ mới làm gì với Chúa? Họ phản ứng như thế nào? Đọc lại với tôi họ phản ứng như thế nào quý vị? Chúa Giê-xu phán rằng không cần họ phải đi. Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng chúng tôi có ở đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Quý vị hiểu ý các môn đồ nói không? Chúa nói lý tưởng, Chúa nói điều tuyệt vời, diệu kỳ, tuyệt xa vời. Chúng tôi chỉ có 5 cái bánh 2 con cá mà thôi. Tức là sao? Impossible. Không thể làm điều mà Chúa ra lệnh được. Chúng tôi chỉ có 5 cái bánh 2 con cá mà thôi. Chúng tôi chỉ có một hột cát, trong khi nhu cầu nguyên cả một đại dương. Chúng tôi chỉ có một hột cát, Chúa không thể nào thực hiện điều đó được. Mà thôi có nghĩa là môn đồ muốn nói rằng không thể nào làm điều Chúa ra lệnh được. Sức của chúng tôi quá yếu, chúng tôi quá nhỏ, hoàn cảnh quá lớn, đoàn dân quá đông, chúng tôi không thể nào thực hiện điều đó được. Quý vị biết không, môn đồ phạm cái lỗi thứ ba là gì? Môn đồ là phạm cái lỗi thứ ba đây là gì? Họ tập trung vào hoàn cảnh, họ nhìn khó khăn hơn là họ để ý tập trung vào mệnh lệnh của Chúa. Họ nghe Chúa nói, họ nhìn lại khả năng của họ, họ thấy khó khăn chung quanh, họ không còn để ý tới mệnh lệnh của Chúa nữa. Cái lỗi thứ ba là họ tập trung vào hoàn cảnh, họ tập trung vào khó khăn hơn là họ tập trung vào Chúa và ơn phước, vào khả năng và quyền năng của Chúa. Họ nhìn vào những gì họ có hơn là họ tập trung vào những gì mà Chúa có và Chúa sẵn sàng ban cho họ. Và tôi nói với quý vị, càng nhìn vào hoàn cảnh, chúng ta sẽ càng thất vọng. Believe me, the more you look around you, the more you become depressed. Có phải vậy không? Nếu chúng ta nhìn những gì xảy ra xung quanh, chúng ta sẽ bị thất vọng, chúng ta sẽ nản lòng. Quý vị đi nhà thờ sớm, tới đây thờ phượng Chúa sớm, bước vào trong hội thánh, quý vị thấy có mấy người? Quý vị nhìn, quý vị sẽ thấy thế nào? Sẽ nản lòng. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị nghĩ rằng có Chúa ngự nơi đây và con đang đến để thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ không nản lòng, chúng ta sẽ tiếp tục đi tới. Có phải vậy không? Thưa quý bạn chị em, càng nhìn vào hoàn cảnh chúng ta sẽ càng thất vọng. Tôi nói với quý vị, những gì chúng ta có không bao giờ đủ để đáp ứng với lại hoàn cảnh. Những gì chúng ta có không bao giờ đủ để đáp ứng với hoàn cảnh. Những gì chúng ta có không bao giờ làm trọn những gì Chúa ra lệnh chúng ta. Những gì Chúa dạy chúng ta, điều răn của Chúa, mệnh lệnh của Chúa, 10 điều răn của Chúa. Nếu chúng ta lấy sức của chúng ta, nhìn vào sức chúng ta, nhìn vào những gì chúng ta có, không bao giờ quý vị có thể làm được lời của Chúa. Không bao giờ quý vị có thể vâng lời được điều răn của Chúa. Trừ khi nào quý vị nhìn lên Chúa. Có biết bao nhiêu người, quý vị có biết bao nhiêu người nghe đến điều răn của Chúa, họ nói sao? Cũ rồi, cựu ước. Tôi không biết cựu với tăng khác nhau cái gì. Ai đặt ra cựu với tăng? Đã lời Chúa thì lời Chúa. Có phải vậy không? Các sư đồ dạy bằng điều gì? Dạy bằng lời của Chúa và cựu ước. Chúng ta nghe điều răn của Chúa, chúng ta viện ra đủ mọi lý do. Lý do tại sao? Vì chúng ta nhìn sức của chúng ta nhìn chung quanh, thay vì chúng ta tập trung vào điều răn của Chúa và tập trung vào Chúa để chúng ta có thể đi tới. Cho nên lý do đó là lý do, đó là khiến cái điều mà khiến cho người ta không có sẵn sàng để nghe theo lời của Chúa. Họ biết ngày thứ bảy là ngày thánh của Chúa, nhưng mà họ có thể viện đủ mọi lý do hết để không vâng theo. Họ viện ra lý do. Lý do tại sao? Tại vì họ nhìn vào sức người, họ không nhìn vào sức Chúa, họ không nhìn rằng đấng ra lệnh có quyền để làm cho họ có thể làm theo điều răn của Chúa được. Nếu Chúa bảo chúng ta làm, Chúa sẽ ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta làm. Có phải vậy không thưa quý bạn chị em? Nếu Chúa bảo chúng ta làm điều đó, Chúa sẽ ban thêm sức cho chúng ta. Nếu Chúa giao công việc cho chúng ta, Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta những gì cần thiết. Tôi tin điều đó. Cho đến giây phút này tôi hầu việc Chúa, cho đến giây phút này tôi đi theo bằng châm ngôn đó. Nếu Chúa giao, Chúa sẽ cung cấp. Nếu Chúa ban, nếu Chúa dạy, Chúa sẽ thêm sức cho tôi. Thưa quý vị, cho nên chúng ta không cần phải nhìn vào những gì xảy ra xung quanh để thất vọng. Thưa quý vị, ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30, quý vị lật với tôi Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30, Deuteronomy chapter 30. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30, Deuteronomy chapter 30, đoạn 30 câu 11 cho đến câu số 20, trang 244. Đoạn 30 câu 11 đến câu số 20: điều răn này mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Lời của Chúa không có cao quá đâu, cũng không có xa quá đâu. Lời của Chúa ở đâu? Nó chẳng phải ở trên trời để các ngươi nói rằng ai sẽ lên trời đem xuống cho chúng tôi nghe đặng chúng tôi làm theo. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để cho người ta nói rằng ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về cho chúng tôi nghe đặng chúng tôi làm theo. Vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng và ở trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Lời Chúa ở đâu? Điều răn của Chúa ở đâu? Có phải quá xa quá khó không? Quá cao không? Ở trong miệng, ở trong lòng để chúng ta làm theo. Cái quan trọng là chúng ta có mở lòng để làm theo, có muốn làm theo hay không thôi. Chứ không có khó, không có xa, không có cao. Hãy xem ngày nay ta đặt ở trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh của Ngài, để ngươi sống gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi ở trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở không cứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu ở trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Quý vị, điều răn của Chúa sao? Thưa ông bà anh chị em, trở lại với tôi câu chuyện, trở lại với tôi câu chuyện ở trong sách Ma-thi-ơ. Thưa thầy, xin thầy cho dân chúng đi về để họ đi vào các làng đang mua thức ăn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng họ không cần đi đâu hết để tìm ra đáp số. Họ đã có ta, họ không cần đi đâu hết, và họ sẽ có đáp số từ nơi ta. Sao Chúa nói các ngươi phải cho họ ăn? Các môn đồ nói rằng chúng tôi chỉ có chừng đó. Họ phản đối lại, sức chúng tôi không đủ. Quý vị, có những giây phút Chúa đưa chúng ta vào những hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin rằng Chúa luôn luôn đưa chúng ta vào những hoàn cảnh quá sức chúng ta. Tôi không nói là thử thách quá sức, nhưng mà Chúa phải đưa vào những hoàn cảnh để làm gì? Để cho chúng ta phát triển, tăng đức tin. Có ai đi học mà ăn rồi muốn học hoài lớp 1 không? Có ai đi học mà muốn ăn rồi ở tiểu học hoài không? Ở lớp mẫu giáo hoài không? Nhưng mà mình tin Chúa thì mình muốn ở mẫu giáo hoài à? Có phải vậy không? Mình đi học thì mình muốn lên lớp, mình muốn tốt nghiệp, mình muốn ra trường, mình muốn học thêm, muốn giỏi, muốn cao hơn nữa, muốn phát triển. Mà tin Chúa, học lời Chúa thì muốn ở mẫu giáo hoài. Tại vì càng muốn ở mẫu giáo thì Chúa càng làm gì? Chúa còn gửi rắn tới để cắn. Để cho đức tin của chúng ta vững mạnh lên, để chúng ta phải sử dụng đức tin của chúng ta. Thưa quý mạnh chị em, Chúa đưa chúng ta vào những hoàn cảnh khó khăn, Chúa muốn đặt chúng ta vào đó để chúng ta sử dụng, để chúng ta phát triển. Tôi nói cho quý vị nghe, chỉ có một mình ông Phi-e-rơ hiểu được sự dạy dỗ này, cái câu chuyện này. Quý vị biết cái câu chuyện kế tiếp là gì không? Sau khi mà Chúa cho đoàn người ăn xong đó, cái Chúa hối, Kinh Thánh ghi lại, Ma-thi-ơ ghi lại, Chúa hối môn đồ đi qua bên kia bờ biển Galilê. Khi họ lên thuyền đi qua bên bờ biển vào ban đêm, có chuyện gì xảy ra? Sóng gió nổi lên, sóng gió nổi lên, thuyền gần chìm. Chúa hiện ra, họ nói là họ nhìn Chúa, họ tưởng là ma. Chúa Giê-xu nói rằng ta không phải là ma đâu, ta là Chúa của các ngươi đây. Có nhiều lúc mình cũng hoảng, mình gọi Chúa là ma. Thưa quý vị, Chúa nói ta là ta đang đi tới với các ngươi đây. Phi-e-rơ nói gì? Lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin cho con đi ở trên sóng nước để đến với Chúa. Quý vị thấy ai học được bài học? Phi-e-rơ học được bài học. Nuôi Chúa làm đồ ăn, hóa đồ ăn cho hơn 5.000 người ăn được. Nếu Chúa có thể làm điều đó được, Phi-e-rơ bây giờ Phi-e-rơ nghĩ rằng nếu Chúa đã làm điều đó được thì Chúa sẽ ban quyền năng cho con để con có thể đi ở trên sóng nước mà tới với Chúa. Trong 12 môn đồ chỉ có một mình Phi-e-rơ hiểu được ý của Chúa, và Phi-e-rơ sẵn sàng đi ở trên sóng biển, xin Chúa đi trên sóng biển để đến với Chúa. Có bao nhiêu người trong hội thánh này hiểu được ý Chúa? Thưa quý vị, có bao nhiêu người trong hội thánh này hiểu được ý Chúa để sẵn sàng làm những chuyện phi thường cho Chúa? Tức là không có ai sẵn sàng hết, không ai hiểu được ý Chúa hết, phải không? Đọc tiếp với tôi trở lại, Chúa làm gì? Ngài phán rằng làm gì? Hãy đem các môn đồ nói rằng chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi, nhỏ lắm, ít lắm, chẳng ra gì hết. Không thành vấn đề ở trong vấn đề này, không thành vấn đề ở trong cái khó khăn này. 5 xu làm gì? Chúa nói làm sao? Hãy đem tới đây, đem 5 cái bánh 2 con cá tới cho ta, hãy đem tới. Ý Chúa muốn dạy chúng ta làm gì? Khi chúng ta gặp khó khăn, gặp hoạn nạn, ở trong hoàn cảnh không có lối thoát, mọi sự quá sức của chúng ta, Chúa dạy chúng ta làm gì? Hãy đem những gì mà các con đang có. Tức là Chúa muốn chúng ta đến với Chúa với cái tình trạng thật sự chúng ta nghĩ chẳng ra gì, 5 cái bánh 2 con cá, bữa ăn của một cậu bé trai, chứ chưa phải là bữa ăn của một người lớn, có bánh nhỏ nhỏ. Nhưng mà đây Chúa nói hãy đem tới cho ta. Cho nên chúng ta cần phải học bài học là đến với Chúa, đem đến dâng cho Chúa, đến với Chúa ở trong tình trạng của chúng ta, dâng lên Chúa. Và khi chúng ta dâng lên Chúa rồi, chúng ta sẽ thấy phép lạ, sẽ thấy quyền năng của Chúa hành động. Chúa không bao giờ đòi hỏi con phải có 10 triệu đô la con mới đến với ta được, con phải trình độ đạo đức như thế này con mới đến với ta được. Chúa không bao giờ đòi hỏi chuyện đó. Con Chúa không nói rằng khả năng của con như thế này nè con mới đến với ta được. Đó là con người đòi hỏi. Chúa không đòi hỏi. Chúa chỉ nói come just as you are. Hãy đến với tình trạng, với những gì các ngươi đang có, dân cho ta, ta sẽ làm việc. Các môn đồ tới, hãy đem cho ta. Chúa nói hãy đem cho ta. Chúa nói hãy đem cho ta. Xong Chúa biểu họ làm gì? Ngài bàn truyền cho chúng ngồi xuống ở trên trên cỏ. Ngài truyền cho chúng ngồi xuống ở trên cỏ. Quý vị, trước khi Chúa làm một phép lạ nào cho con người phải sẵn sàng để tiếp nhận phép lạ. Tại sao Chúa biểu dân chúng ngồi xuống ở trên cỏ? Và theo sách Mác là phải ngồi xuống theo từng nhóm 50 người, mỗi nhóm 50 người như vậy. Tại sao Chúa không để cho họ chạy, họ đứng, lúc bây giờ là xong rồi, tiệc cộng đồng, cho nên ai muốn nói cũng được, ai muốn chạy cũng được. Chúa chỉ văn hóa bánh ra và đưa cho họ thôi. Tại sao Chúa biểu phải ngồi xuống? Trước khi Chúa làm phép lạ, trước khi Chúa ban phước cho chúng ta phải ở trong cái tư thế để nhận được ơn phước. Có nhiều người nói, mục sư ơi, cầu nguyện cho tôi, xin mục sư cầu nguyện cho tôi để Chúa ban phước cho tôi, cho gia đình tôi, nhưng mà không bao giờ đến nhà thờ, không bao giờ đến thờ phượng Chúa. Chúa ban phước sao đây? Chúng ta không ở trong cái tư thế để tiếp nhận ơn phước của Chúa, làm sao Chúa ban phước được? Có phải vậy không? Thưa quý vị, chúng ta phải ở trong cái tư thế để tiếp nhận ơn phước của Chúa. Trước khi Chúa làm phép lạ, chúng ta phải sẵn sàng. Và Chúa biểu họ làm gì? Ngồi xuống. Có ai không biết ngồi không? Thưa quý vị, có ai không biết ngồi không? Chúa có ra cái mệnh lệnh quá khó khăn không? Nhiều lúc mình nói, Chúa đòi hỏi này kia khó. Chúa không đòi hỏi khó đâu. Chúa chỉ biểu ngồi xuống cho Chúa. Chúa cũng không biểu họ phải hóa làm phép lạ, nhảy khinh không hay là gì nữa. Chúa không hề nói chuyện đó. Chúa chỉ biểu ngồi xuống, ai cũng ngồi được. Và ở đây Chúa biểu hãy ngồi xuống. Đó, họ ngồi xuống và mọi người ngồi xuống. Và theo sách Giăng ghi lại, sau đó Chúa bẻ bánh ra. Chúa bẻ bánh ra xong Chúa trao cho các môn đồ. Các môn đồ làm gì? Để tới phát cho ai? Cho những người, cho những người đang chạy, phải không? Phát cho những người đang đi, đang nói chuyện, phải không? Trong sách Giăng ghi lại, Giăng đoạn 6 ghi lại, Chúa, các môn đồ lấy bánh từ nơi Chúa và phát cho những người đang ngồi, ở trong cái tư thế sẵn sàng tiếp nhận. Quý vị biết không, ơn phước của Chúa đổ xuống sẵn sàng lắm. Nhưng mà chúng ta phải ngồi, phải sẵn sàng để tiếp nhận. Còn nếu không, chúng ta không bao giờ nhận được. Chúa nói Chúa ban phước cho ngày thứ bảy, để ngày thứ bảy đem phước lại cho dân sự của Chúa. Ai yên nghỉ trong ngày thứ bảy, ngày sa bát, thì Chúa sẽ làm cho cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ và nuôi những người đó. Nhưng mà những người đó thì làm gì? Cứ chạy hoài, không bao giờ yên nghỉ trong ngày đó hết. Chúng ta cần phải yên nghỉ, phải đến, phải ngồi. Quý vị phải ngồi, phải nghe, rồi mới có ơn phước của Chúa. Quý vị không nghe đến, không ngồi, không nghe, không nhận được ơn phước của Chúa. Chúng ta phải đến, phải ngồi, phải nghe. Quý vị thấy điều diệu kỳ không? Chúa lấy 5 cái bánh, 2 con cá từ tay của các môn đồ. Xong rồi, có phải Chúa tự tay Chúa phát cho người ta không? Không. Chúa đưa lại cho ai? Đưa lại cho các môn đồ. Quý vị thấy không? Những cái khả năng mà mình dâng lên cho Chúa, không phải Chúa lấy, Chúa giữ đâu. Nhưng mà Chúa sẽ ban ơn lại để qua mình, những khả năng đó bây giờ đem ơn phước lại cho biết bao nhiêu, cho đoàn dân đông. Quý vị, cho nên con cái Chúa, chúng ta cần phải đem với Chúa. Đấy là trong cái niềm tin, đấy là trong sự dạn dĩ. Đừng nhìn những gì xảy ra xung quanh, tập trung vào Chúa, và quý vị sẽ thấy được ơn phước mà Chúa ban cho. Chưa hết đâu, các môn đồ nhận từ nơi Chúa, họ nhận cái gì từ nơi Chúa? Họ nhận bánh thì họ truyền lại cho những người đang ngồi. Họ truyền cái gì? Chúa họ nhận bánh rồi họ truyền trở lại bia, phải không? Họ truyền lại gì? Bánh. Họ nhận cái gì? Họ truyền lại cái đó. Và tất cả những người ngồi đó đều ăn hết. Và Kinh Thánh ghi lại họ như thế nào? No. À, tôi tin điều này. Nếu Chúa ban lời của Chúa cho tôi, Chúa truyền qua tôi, phải có những người trách nhiệm. Chúa đem lời của Chúa cho tôi và tôi đưa đến cho quý vị. Quý vị phải tới đây, quý vị ngồi nghe. Và quý vị chấp nhận lời của Chúa thì quý vị sẽ được no. Mà quý vị không chịu đến nhà của Chúa, không chịu ngồi để nghe thì quý vị sẽ đói. Mà đói rồi đó thì ma quỷ chỉ cần tới nó đặt cái tay nhẹ thôi thì nó làm gì? Thì sẽ ngã, sẽ té. Thì lúc đó sẽ nói: Chúa ơi, tại sao Chúa bỏ con? Chúa nói: ta đâu có bỏ con, ta biểu con ngồi mà con không chịu. Chịu ngồi mà không chịu ngồi, có ngày Chúa sẽ khiến người ăn nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Chúa chưởng cho một cái phải ngồi luôn. Sao không thưa quý vị? Ngài sẽ khiến mà. Chúa Kinh Thánh ghi rõ ràng: Ngài sẽ khiến tôi ăn nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Cho nên Chúa sẽ biến, sẽ làm cho chúng ta phải ngồi để nghe lời của Chúa. Và khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta sẽ no đủ. Nếu quý vị tin Chúa mà quý vị còn cứ chạy tìm này tìm kia hồi, thấy luôn luôn băng về nhà rồi có những giây phút mình đi vô, mình đi ra, mở cửa tủ lạnh, bật tivi, đi vô rồi đi ra, nhìn lên nhìn xuống, mở cái máy này, mở đài này, mở đài khác, mà thấy ở trong lòng vẫn trống, vẫn đói. Cái lý do tại sao mình không chịu ngồi để mà ăn, có phải vậy không? Cho nên mình vẫn còn thiếu. Ai tin ta sẽ không hề đói nữa, ai tin ta sẽ không hề khát nữa. Các ngươi không cần phải chạy đi đâu để tìm đáp số hết. Họ không cần phải đi đâu hết. Ở trong ta có tất cả. Ở trong Chúa Giê-xu có tất cả. Và chúng ta cần phải đặt lòng tin đó, phải đến, phải ngồi, phải nhận quý vị. Rồi chúng ta mới nhận được ơn phước của Chúa trong đời sống của chúng ta. Đừng có nhìn những gì xảy ra xung quanh quý vị. Quý vị có thể làm được chuyện phi thường cho Chúa không? Làm sao để làm được chuyện phi thường cho Chúa? Khi Chúa giao cho chúng ta trách nhiệm, nghe mệnh lệnh của Chúa, đừng nhìn những gì xảy ra xung quanh. Tập trung vào Chúa, tập trung vào lời Chúa. Quý vị sẽ có quyền năng đi tới. Tôi thích cái bài hát: xây đôi mắt hướng lên Giê-xu, nhìn dung quang chân Chúa ta, rõ ràng mọi gì, mọi vui thú dưới thế lu mờ dần tan dần, chìm trong ánh hào quang của ân điển Ngài. Quý vị cứ tập đi. Khi giông tố, khi bão tố, mọi giông tố dưới thế lu mờ dần, mọi gian khó dưới thế sẽ lu mờ dần. Khi chúng ta làm gì? Tập trung lên Chúa. Quý vị có tập cái phương pháp đó chưa? Thay vì mình ngồi, ai làm cho mình khổ, thay vì mình cứ ngồi, mình cứ tưởng tượng về người đó, suy nghĩ về người đó hồi, đã làm cho mình khổ rồi mà còn tương tương chi nữa. Tại sao mình không tới, mình quỳ gối xuống, mình nói chuyện với Chúa? Quý vị, tôi đang nói về sự thật. Nếu quý vị đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, đau buồn, bất cứ điều gì, tại sao mình phải để mình bị quay quát ở trong hoàn cảnh đó? Tại sao không tới quỳ xuống với Chúa, dâng lên cho Chúa? Quý vị sẽ thấy quyền năng của Chúa. Mọi gian khó, mọi vui thú, mọi đau đớn dưới thế lu mờ dần tàn dần, chìm trong ánh hào quang của ân điển Ngài. Why not? Chúng ta có một đấng chúng ta thờ lại là đấng sống, đấng ở với chúng ta, đấng hiểu hoàn cảnh chúng ta. Chứ đâu phải là Chúa không biết. Chúa hiểu thôi tất cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần phải tới, phải ngồi, phải hướng lên Chúa. Quý vị thấy được quyền năng của Chúa. Tôi không thể nuôi nổi 5.000 người với những gì tôi có. Nhưng nếu tôi dâng lên Chúa những gì tôi có, Chúa sẽ ban ơn, Chúa sẽ sử dụng để nuôi nổi 5.000 người. Chúa giao cho hội thánh của Chúa ở tại đây. Quý vị dính với tôi là quý vị dính với một trọng trách để đem lời của Chúa, lẽ thật của Chúa đến những người Việt Nam. Khả năng chúng ta không có. Tất cả chúng ta có chỉ là 5 cái bánh, 2 con cá, không đủ để đáp ứng lại cái nhu cầu ở ngoài kia. 86 triệu người cần phải nghe lẽ thật của Chúa, biết được sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta không có đủ khả năng để làm chuyện đó. Impossible. Quý vị, Nhưng nếu chúng ta cứ đến đi, lấy những gì chúng ta đang có để chúng ta làm, dâng lên cho Chúa, quý vị sẽ thấy Chúa hành động. Quý vị sẽ không ngờ được. Tôi có nhiều câu chuyện mà tôi có thể kể cho quý vị, nhưng mà thì giờ không cho phép tôi kể những câu chuyện mà Chúa hành động. Đừng đòi hỏi tôi phải như thế này rồi tôi mới có thể hầu vì Chúa. Đến với Chúa với khả năng chúng ta đang có, rồi coi Chúa sẽ sử dụng chúng ta như thế nào. Với điều kiện phải ngồi xuống để nghe Chúa, nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa. Một buổi sáng Sa-bát, mục sư đến nhà thờ. Vừa đến nhà thờ, mục sư thấy có cô bé đang đi trên hành lang đi ra. Cô bé gái nhỏ 6-7 tuổi ra đang khóc. Mục sư mà hỏi: "Chuyện gì vậy con?" Cô bé gái trả lời: "Mục sư, lớp học đông quá, người ta không có chỗ cho con ngồi, cho nên người ta con phải đi ra." Mục sư mới nói: "Cô bé đi với, đi với mục sư sẽ dẫn con vào trong lớp." Mục sư nói: "Con đi theo ta." Dẫn vào trong lớp. Mục sư dẫn trên đường, dẫn cô bé vào trong lớp học. Mục sư mới nói: "Một ngày nào đó Chúa cho mình có tiền, mình sẽ xây các lớp học rộng hơn nữa, con có chỗ để ngồi." Mục sư đưa cô bé vào ngồi trong lớp. Cô bé ngồi học lớp học trường Sở Bác. 2 tháng sau, cô bé bị bệnh, qua đời. Một cơn bệnh bất ngờ, cô bé qua đời, chết. Ở trong ngày tang lễ, cha cô bé tới nói với mục sư: "Mục sư ơi, con gái tôi có để dành một cái hộp tiền ở trong đó, và nó có nói với tôi hộp tiền này là tiền để xây các lớp học, và nó để dành trong vòng 2 tháng rồi được 57 xu 57 sen. Nó muốn dâng lên, dâng vô cái quỹ để xây các mở lớp học ra." Cái buổi họp ban trị sự, mục sư thông báo cho ban trị sự, kể lại cho ban trị sự biết cái câu chuyện này. Món quà 57 sen là số tiền đầu tiên để mở cái quỹ, mở mang lớp học. Các chức viên ở trong ban trị sự nghe câu chuyện rất là cảm động. Vài ngày sau, có một chức viên đấy nói với mục sư: "Mục sư ơi, tại sao chúng ta không nghĩ tới mua một miếng đất khác, một miếng đất rộng lớn hơn ở ngay cái đường phố đó, trên đường Broad Street đó, đây là câu chuyện thật, trên đường Broad Street, mình tại sao mình mua miếng đất đó, xây dựng một trở lại cơ sở mới rộng lớn hơn, nhà thờ thánh đường rộng lớn hơn, tại sao chỉ xây cái lớp học rộng, mở rộng lớp học thôi?" Mục sư: "À, ý kiến đó hay, được rồi, tôi sẽ lấy ý kiến đó." Mục sư mới lấy ý kiến đó đến nói chuyện với người chủ của miếng đất ở trên đường phố. Mục sư kể hết câu chuyện. Người chủ đất đó lắng nghe chăm chú, rất là cảm động. Và cuối câu chuyện người chủ mới nói như thế này: "Miếng đất này giá hàng triệu đô la, mấy triệu đô la đây, nhưng tôi sẽ bán cho hội thánh của mục sư với giá 10.000 đô la mà thôi. 10.000 đô la. Hơn thế nữa, hội thánh của mục sư chỉ cần down payment là 57 xu mà thôi. Chỉ cần trả xuống 57 xu. Và số tiền còn lại mỗi tháng hội thánh của mục sư sẽ trả với số tiền lời 5% cho đến khi trả hết, tùy theo khả năng của hội thánh." Quý vị, 5 cái bánh 2 con cá có thể nuôi được trên 5.000 người không? 57 xu có thể cắt được thánh đường cho Chúa không? Nhà Chúa không? Ăn thua chúng ta biết đến để mà dâng cho Chúa, giao cho Chúa, thật sự dâng cho Chúa. Quý vị sẽ thấy quyền năng của Chúa hành động ở trong đời sống của mình. Quý vị sẽ thấy chúng ta có thể làm được những chuyện phi thường cho danh của Chúa khi quý vị thật sự đến với Chúa, dâng cho Chúa, hiến cả thảy cho Ngài. sáng tôi đến với Chúa. Mỗi buổi sáng tôi lặp lại lời hứa của tôi với Chúa: Chúa ơi, con xin dâng đời sống của con trọn vẹn cho Chúa. Con xin dâng mỗi ngày còn lại trong đời sống của con cho danh của Ngài. Tôi phải lặp đi lặp lại mỗi ngày để tôi nhớ lời hứa của tôi với Chúa. Có những người hỏi tôi: tại sao mỗi ngày sau bát mục sư cứ kêu hoài người ta đến với Chúa? Chúng tôi đã đến với Chúa rồi. Quý vị đến với Chúa rồi, nhưng quý vị cần phải renew, cần phải tái lập lại lời hứa của mình với Chúa, cần phải tái xác định trở lại lập trường của mình với Chúa, cần phải nhắc nhở rằng quý vị đang thuộc về Chúa. Đó là lý do tại sao tôi kêu cầu, kêu gọi quý vị mỗi ngày Sa-bát, mỗi lần tôi giảng, để đến, để dâng hiến cho Chúa, để hiến cuộc đời của mình cho Chúa, tái hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa, tái xác nhận sự hiến dâng đó, lập lời hứa của mình trở lại. Quý vị muốn làm điều đó với Chúa không? Quý bạn chứ?
Con đem hết thời gian cho Giê-xu và nguyện hiến luôn thân thế này. Luôn yêu mến trong mong nơi Chúa tôi hằng ngày sống trong ơn của Ngài.
Recommit your life to Jesus. Recommit everything you have to Him. Come forward. I pray for you. Bao vui thú thế gian con chẳng ham, cầu Ngài tiếp con ngày phút này. Con đem hết thảy dâng cho Giê-xu, quỳ cầu dưới chân khiêm tốn ngồi. Lạy Chúa, xin nắm tay chúng con mỗi ngày để dẫn chúng con bước đi. Nắm tay chúng con mỗi ngày để biết rằng chúng con là dân sự của Chúa, là đền thờ của Ngài, là chiên của Chúa. Và chúng con thuộc về Ngài. Lạy Chúa, nhắc nhở chúng con mỗi phút giây trong đời sống của chúng con để chúng con sống với Chúa, hoàn toàn với Chúa. Từ nay cho đến khi Chúa trở lại, chúng con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin đến ăn bữa cơm tối với chúng con, trò chuyện với chúng con, cho chúng con tìm được niềm vui ở trong Chúa. Vì ở trên trời chúng con chẳng có ai hết, và ở dưới đất này chúng con chẳng mong ước điều gì khác ngoài trừ Chúa. Lạy Chúa, ở cùng những người đang đứng ở trước mặt Chúa, ở cùng mỗi người đang muốn hiến dâng Chúa, nhắc nhở là lời hứa của họ với Ngài. Nắm tay dẫn họ bước đi mỗi ngày trong sự chăm dịch của Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong
trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
An Bình Hạnh Phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Kính chào tạm biệt.